Trung cực truyền thừa, chương 281, tìm kiếm, góc truyện audio.com, chúng ta chạy mau, thanh âm của thanh niên lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu khiến Hồng thoáng sững sờ rồi nhanh chóng hồi đáp. Hảo, đi, sau một tiếng quát lớn, thanh niên lạnh lùng cùng với Hồng lập tức phân ra hai hướng phi thân đi. Đáng chết, đầu quái xà có màu đen phẫn nộ giống lên, há mồm muốn phun thêm một luồng chất độc nữa truy theo Hồng nhưng đầu quái xà có màu bạc đã ngăn lại. Chờ chút, quái xà có màu đen quay đầu nhìn về phía quái xà có màu bạc thì thấy đối phương cũng đang vô cùng phẫn nộ. Vô ích thôi, bọn chúng đều là độ hình chiến sĩ, chúng ta đuổi theo không kịp đâu. Quái xà có màu bạc như nghiến răng nói, tốc độ của Hắc Man Ba xà tuy cũng cực nhanh nhưng so với độ hình chiến sĩ đồng cấp thì còn kém xa. Nhân loại đáng chết, quái xà có màu đen phẫn nộ ngẩng đầu giống theo phương hướng Hồng vừa bỏ chạy rồi buông tha ý định đuổi theo. Bình tĩnh đi, sự tình của đại ca sau này hãy nói, chúng ta hiện giờ nên làm là phải báo thù cho nhị ca. Quái xà có màu bạc lên tiếng, quái xà có màu đen nghe vậy thì trầm mặc một chút rồi gật gật đầu. Nhưng mà hắn ở đâu đây? Chẳng lẽ thực sự đã rời đi? Quái xà có màu bạc đầy nghi hoặc, ào ào, sau đó hai thân ảnh to lớn của chúng chui vào lòng biển. Tiến vào lòng biển, tốc độ của chúng rất nhanh, thoáng cái đã xuống tới đáy biển. Nơi này vốn là nhà của chúng, hoàn cảnh hắc ám ở đây đối với bọn chúng không hề có chút ảnh hưởng nào. Tam ca, huynh nói tên kia đã thực sự rời đi hay chưa? Sau khi tới đáy biển, bọn chúng lại biến ảo thành bộ dáng của nhân loại. Không có khả năng, vô luận là hắn đi theo đường biển hay bay trên không trung thì đều khó có khả năng không bị chúng ta phát hiện. Hắn nhất định còn ở gần đây. Quái xà có màu bạc khẳng định. Phạm vị trăm dặm trên mặt biển khắp nơi đều là ma thú, muốn lặng yên không tiếng động rời đi căn bản là không có khả năng. Quanh đây chỉ có một tòa hoang đảo mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể trốn dưới đáy biển. Quái xà có màu đen nhịn không được mắng lớn, áp lực dưới đáy biển cũng đủ để ép hắn thành thương thịt. Mặc dù phẫn nộ nhưng quái xà có màu đen vẫn biết rất rõ điều này. Vậy thì hắn đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ hắn có dị năng không gian hay sao chứ? Quái xà có màu đen phẫn nộ nói. Quái xà có màu bạc nhíu nhíu mày, dị năng không gian là loại dị năng đặc thù nhất trong các loại dị năng, đồng thời cũng là loại dị năng vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, so với người có dị năng lĩnh vực thì vẫn nhiều hơn một chút. Bất quá tính trên cả đại lục thì dị năng giả không gian hệ tuyệt đối không vượt quá con số 20. Mỗi một dị năng giả không gian hệ đều là một đối thủ vô cùng khó chơi. Vô luận là phòng ngự hay công kích thì bọn họ đều là người chiếm ưu thế. Mà quan trọng nhất là công phu chạy trốn của bọn họ tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Một dị năng giả không gian hệ nếu như muốn rời đi thì dù là cường giả đại tinh vị thiên giai muốn lưu lại cũng cực kỳ khó khăn. Bọn họ có thể nói là cơ hồ không có nhược điểm. Mà lúc này, quái xà có màu bạc không khỏi hoài nghi Lâm Dịch có phải là một dị năng giả không gian hệ hay không. Tựa hồ cũng chỉ có dị năng giả không gian hệ mới có thể từ trong thiên la địa võng như vậy trốn thoát được. Không có khả năng, nếu như hắn thực sự có dị năng không gian thì lúc cùng chúng ta chiến đấu sao lại không thấy hắn xử. Góc truyện audio.com, Dũng, quái xà có màu bạc nhíu mày nói. Ngữ khí tuy kiên quyết nhưng thực tế thì trong lòng hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao thì dị năng giả nếu không sử dụng dị năng thì cùng với những người khác hoàn toàn không khác gì. Hơn nữa, lúc trước Lâm Dịch sử dụng là thủy hệ lĩnh vực. Nhìn từ điểm này thì hắn tựa hồ rất khó có khả năng là dị năng giả không gian hệ. Tuy nhiên, song hệ dị năng giả không phải là không có, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Huống hồ, vô luận là dị năng không gian hay dị năng lĩnh vực thì đều thuộc vào loại dị năng đỉnh phong nhất trên đại lục. Quái xà có màu bạc thật sự không thể tin được một người cùng một lúc lại có được hai loại dị năng cường hãn như thế. Hững, quái xà có màu bạc đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó. Lĩnh vực dị năng giả. Hắn tựa hồ là một thủy hệ dị năng giả, quái xà có màu bạc đột nhiên nghĩ tới hoàn cảnh ở đây, dưới đáy biển, mà đối phương lại là một thủy hệ dị năng giả. Rất có thể hắn trốn ngay dưới đáy biển, quái xà có màu bạc đột nhiên nói, đồng thời đưa mắt nhìn về hướng sơn mạch dưới đáy biển. Quái xà có màu đen nghe vậy thì nghi hoặc nhìn quái xà có màu bạc, sau đó lập tức trợn hai mắt lên hỏi. Cái gì, ngay tại đáy biển, nhưng mà không phải Tam ca nói là... Đúng vậy, áp lực dưới đáy biển vô cùng khủng bố, chúng ta bởi vì kết cấu thân thể đặc thù nên mới có thể tự nhiên triệt tiêu được áp lực ở đây. Nếu không thì cho dù là đại tinh vị thiên giai cường giả đến đây cũng chỉ có nước bị phân thân toái cốt mà chết. Nhưng chúng ta lại bỏ qua một điểm, tên nhân loại kia không phải là một võ giả mà là một thủy hệ dị năng giả. Quái xà có màu đen, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xuống sơn mạch, tựa hồ như muốn lập tức tìm ra được dấu vết của Lâm Dịch vậy. Thủy hệ lĩnh vực ở trong đại dương thì có được thực lực mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Đối với cường giả thủy hệ dị năng giả thì áp lực dưới đáy biển căn bản không có chút ảnh hưởng nào. Cho nên, hắn nhất định còn ở dưới đáy biển. Quái xà có màu bạc khẳng định nói. Quái xà có màu đen thoáng trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý, hai mắt hắn bắn ra tia kinh hỉ, nói. Nếu như vậy thì chúng ta chỉ cần tìm kiếm kỹ càng trong phạm vi trăm dặm sơn mạch quanh đây là nhất định có thể tìm được hắn. Dưới biển này số lượng rắn phải nói là nhiều như lông nhím, muốn tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm thì căn bản không tốn quá nhiều thời gian. Quái xà có màu bạc hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu, hai mắt hắn đột nhiên bắn ra một vòng hàn mang. Tốt, lập tức hạ lệnh, dứt lời, bọn chúng liền nhanh chóng hướng về phía động phủ phóng đi. Cũng do đó mà bọn chúng không hề biết chỗ trong một huyệt động cực kỳ bí mật ở phía dưới sơn mạch chỗ bọn hắn vừa dừng lại, Lâm Dịch đang xếp bằng ngồi trong đó, toàn thân tỏa ra nhàn nhạt lam quang khôi phục lại tinh lực. Thời gian từng chút trôi qua, nhưng Lâm Dịch vẫn bất động như thế. Không trung trên mặt biển, hai đạo thân ảnh sau một đoạn thời gian cực tốc phi hành đã dần dần chậm lại. Hai người bộ dáng khẩn trương liếc mắt nhìn lại phía sau một hồi rồi mới buông lỏng, thở phào một hơi. Tiểu Hạo sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi, sau khi dừng lại hắn liền há miệng thở hồng hộc. Vừa rồi liên tục cực tốc phi hành cộng thêm với lúc trước mê mỏi và tâm tình khẩn trương khiến cho hắn lúc này càng thêm kiệt. Góc truyện audio.com, sức, Trương Tạp thấy vẻ mặt Tiểu Hạo tái nhợt thì quan tâm hỏi. Tiểu Hạo còn có thể kiên trì được không? Tiểu Hạo nghe vậy thì hít sâu vài hơi, sau đó gật gật đầu nói. Trương đại ca, để không sao. Trương Tạp nghe vậy mới gật gật đầu rồi nhăn mày, nói. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, qua một lúc chúng ta trở về. Hai tên hắc man ba xà kia không có khả năng còn chờ ở đó. Nghe Trương Tạp nói vậy, Tiểu Hạo nhẹ gật đầu, sau đó hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng giữa không trung hồi sức. Đối với thánh giai thì việc lăng không như vậy cơ hồ là không tốn chút sức lực nào. Nếu không phải vội vàng di động thì một thánh giai thậm chí có thể vĩnh viễn lơ lửng trên không trung như vậy. Thời gian chậm chạp trôi qua. 2 giờ sau, bên trong đám quái thạch lởm chởm trong sơn mạch dưới đáy biển, đám thực vực biển nhẹ nhàng lay động trong làn nước trông vô cùng mỹ lệ. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ từ trong đám thực vật này thò ra, cặp mắt láo liên nhìn xung quanh. Một luồng sáng màu lam nhấp nhoáng lập tức khiến cho cái đầu nhỏ kia sợ hãi rụt lại vào trong đám thực vật, qua một lúc lâu mới lại dám thò đầu ra. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát nguồn sáng lam sắc kia, nó dần dần tiến lại gần. Rốt cục sau khi đi tới hơn 10 mét nó đã tiến vào trong một cái khối không gian toàn màu lam. Một tầng màn nước trống rỗng xuất hiện, hắc sắc thân ảnh kia lập tức muốn thối lui nhưng lúc này đã không cách nào khống chế được thân hình, trong nháy mắt thân thể dài nhỏ của nó bắt đầu kịch liệt vặn vẹo nhưng vô luận nó dùng sức thế nào cũng không thể thoát được tầng màn nước kia. Sau một lúc rốt cuộc nó cũng an tĩnh lại, tầng màn nước kia cũng biến mất, thân hình của nó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mà lúc này ở trên mặt đất đã sớm đầy rẫy những thi thể dài nhỏ màu đen giống như nó. Toàn bộ đều là xác rắn, không gian xung quanh cũng lập tức trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Vẫn chưa có tin tức gì sao? Quái xà có màu bạc nhíu mày, không khỏi có chút nóng nảy. Vốn tưởng rằng đối phương ở xung quanh đây, dùng năng lực của chủng tộc thì muốn tìm được đối phương trong phạm vi trăm dặm hẳn là cực kỳ đơn giản. Nhưng không ngờ, sự tình tựa hồ không dễ dàng như vậy. Giống như hôm nay, đã qua hơn 3 giờ nhưng vẫn chưa có tin tức gì truyền lại. Nếu như đối phương thực sự ở trong phạm vi này thì sớm đã bị phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ hắn thật sự là dị năng giả không gian hệ? Quái xà có màu bạc không khỏi nghi hoặc, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có khả năng này là có thể giải thích hợp lý tại sao vẫn chưa tìm thấy được đối phương. Nhị ca, huynh nhất định phải phù hộ chúng ta tìm được hắn a. Quái xà có màu bạc than nhẹ một tiếng, ánh mắt di động lên viên phệ hồn châu đang tỏa ra nhàn nhạt kim quang trên bàn đá. Tam ca, vẫn chưa có tin tức gì sao? Thân ảnh của quái xà có màu đen còn chưa thấy đâu mà thanh âm của hắn đã truyền đến, ngay sau đó bên ngoài động có một đạo hắc ảnh phóng vào, sau khi hạ xuống thì đúng là quái xà có màu đen với vẻ mặt trao mày tức giận. Quái xà có màu đen là người nhỏ nhất trong 4 huynh đệ cho nên các huynh trưởng của hắn cực kỳ yêu thương hắn. Đại ca hơn 2 vạn năm trước đã bị người ta phong ấn, sau đó do nhị ca đảm nhận việc chiếu cố cho bọn hắn. Trong hơn 2 vạn năm này nhị ca đối với hắn chiếu cố cực kỳ cẩn thận khiến cho tình cảm của hắn với nhị ca cực kỳ thâm hậu. Hiện nay, góc truyện audio.com, nhị ca đã chết mà hung thủ lại vẫn còn sống sờ sờ. Cái này làm sao có thể khiến hắn không phẫn hận cho được. Mấy tháng nay, sự phẫn hận trong lòng hắn tích tụ càng lúc càng nhiều, hôm nay hắn đã có cảm giác như tùy thời bản thân đều khó có thể khống chế được sự phẫn hận trong lòng mà bạo phát. Quái xà có màu bạc chỉ nhẹ lắc đầu, nhíu mày. Quái xà có màu đen lập tức biểu lộ vẻ mặt dữ tợn. Nắm đấm liên tục co siết một hồi mới có thể cơ bản khắc chế được cảm xúc của mình. Hắn hít sâu mấy hơi rồi cắn răng nói. Tam ca, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì? Quái xà có màu bạc trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ còn có thể làm gì? Nếu đối phương thực sự là dị năng giả không gian hệ thì với thực lực hiện tại của hai huynh đệ hắn căn bản không thể truy đuổi theo được. Mà nếu như không phải thì cũng phải cần có thời gian để tìm kiếm tin tức. Có thể nói, hiện tại bọn hắn ngoài trừ hy vọng đối phương không phải là dị năng giả không gian hệ ra để bọn chúng còn có hy vọng tìm được đối phương thì ngoài ra không còn biết phải làm gì. Quái xà có màu bạc bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Hiện tại, chúng ta trừ chờ đợi ra thì không còn biện pháp nào khác. Chúng ta chỉ có thể hy vọng đối phương không phải là dị năng giả không gian hệ. Nếu đối phương thật sự dị năng giả không gian hệ thì phải làm sao đây? Thù của nhị ca không cần báo sao? Quái xà có màu đen rốt cuộc nhịn không được giống lớn lên, thần thái vô cùng điên cuồng. Quái xà có màu bạc nhẹ rủ đầu xuống một chủ rồi lại ngẩng lên, nói. Thù của nhị ca đương nhiên phải báo, nhưng nếu đối phương thật sự là dị năng giả không gian hệ thì chúng ta rất có thể là không có cách nào báo thù cho nhị ca. Nếu thật là như vậy thì, chúng ta cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đại ca mà thôi. Đừng quên, đại ca là cường giả chân chính có năng lực thao túng không gian lực. Thực lực của tên nhân loại kia tuy không kém nhưng nếu địa ca ra tay thì hắn chắc chắn sẽ chết. Quái xà có màu đen từ từ an tĩnh lại thật lâu sau mới gật mạnh đầu một cái. Hiện tại, chúng ta chỉ có chờ đợi. Chúng ta đợi thêm một ngày nữa, nói không chừng sẽ còn xuất hiện thêm một vài nhân loại cấp độ thánh giai nữa. Vừa mới xuất hiện chừng 6-7 thánh giai nhân loại, không cẩn thận lại để bọn chúng chạy thoát. Chỉ cần lần sau chuẩn bị tốt hơn một chút, sẽ không để một tên nào chạy thoát được. Quái xà có màu bạc mắt lộ hung quang lành lạnh nói. Hắc mạn ba có đầu màu bạc nói những lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Quả thật nhóm Trương Tạp vừa rồi có 7 người, ngoại trừ tên thanh niên lạnh lùng cùng với thanh niên khôi ngô Thư Hồng ra, những người khác mạnh nhất cũng chỉ có trình độ chừng trung tinh vị hạ giai. Lực công kích chỉ có như vậy, đối với hai đầu hắc mạn ba trung tinh vị thượng giai và trung tinh vị trung giai mà nói thật sự phi thường nhỏ yếu. Muốn giết chết bọn hắn, căn bản không cần hao phí lực lượng gì cả. Hắc mạn ba có đầu màu đen nắm thật chặt nắm đấm, thở một hơi thật sâu, thần sắc dữ tợn. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Thời gian tiếp tục chậm chạp mà liên tục trôi qua. Nguồn, khi Lâm Dịch Thanh tỉnh lại từ trong nhập định chính hắn cũng không biết đã qua bao lâu. Mở mắt ra trong hai tròng mắt tự nhiên hiện lên một vòng nhan sắc tinh lam pha huyết hồng. Cách chương.